có cái gì vui cho bằng tiệc cưới, mà nếu đây là tiệc cưới của hoàng tử, con của nhà vua, thì niềm vui ấy lớn biết chừng nào. Niềm vui ấy là niềm vui dành cho cả nước. Nhà vua có muốn chia sẻ niềm vui của mình cho nhân dân của mình không? Nhà vua có muốn mời những vị khách đặc biệt đến dự tiệc cưới của con mình không? Có. Nếu như hôm nay nhà vua đã in thiệp mời, đã gửi đến cho họ, nhưng khi đến ngày ăn cưới, nhà vua lại sai các đầy tớ đi mời một lần nữa. Đây là lần thứ hai mời họ đến dự tiệc. Tiếc thay, những người được mời lại không muốn đến. Lần thứ ba, nhà vua lại sai người đi mời những khách đã mời hai lần, và nói rõ là tất cả mọi sự đã dọn sẵn rồi. Mời quý vị đến dự tiệc cưới. Người ta có đến không? Nếu mà không đến thì lấy lý do gì? Chúng ta sẽ rất buồn cười nếu mà trong một tiệc cưới lớn như thế mà người ta không muốn đi ăn cưới chỉ vì những lý do nhỏ nhoi. Kẻ thì đi thăm nông trại, kẻ thì đi buôn bán, thậm chí có người giết cả đầy tớ của vua. Tôi nghĩ thế nào về lời mời của Chúa cho tôi hôm nay? Khi Chúa mời tôi đến để dự tiệc cưới con của Ngài. Vậy chứ mà hôm nay đời sống của tôi có quá nhiều gánh nặng. Những công việc, những trách nhiệm, và tôi luôn luôn muốn từ chối. Những lý do khiến cho tôi từ chối cũng giống như những người ngày xưa, cũng là những lý do chẳng có đáng gì. Tôi cương quyết không muốn đến dự tiệc cưới của con vua chỉ vì tôi muốn đi thăm nông trại của tôi, chỉ vì tôi muốn đi buôn bán cái thương vụ của tôi, chỉ vì tôi còn đang bận nhiều thứ mà tôi biết rõ những điều ấy là quá nhỏ. Tôi có phải là người dại dột không? Khi mà tôi từ chối một niềm vui rất lớn và tôi không muốn chia vui với nhà vua, tôi từ chối những bữa tiệc rất ngon và long trọng để chỉ làm những việc lặt vặt, loay hoay với những điều nhỏ nhặt của cuộc đời mình. Bao giờ thì tôi mới dám đáp lại tiếng của Chúa? khi tôi được rửa tội, khi tôi được nhận vào làm con Chúa, khi tôi thuộc về đoàn dân của Chúa, khi tôi được ngồi trong phòng tiệc để thưởng thức bữa tiệc Chúa trao cho tôi. Chính lúc ấy, Chúa vẫn có thể đến với tôi và hỏi: "Con, áo cưới của con đâu? Cái áo mà ta trao cho con lúc rửa tội trắng tinh đó, đâu rồi? Cái ánh sáng mà cha trao cho con lúc con rửa tội có còn không?" Chúa vẫn hỏi tôi như thế, ngay giữa bữa tiệc. Tôi có câm miệng không nói được gì không? Tôi có còn được tiếp tục ăn tiệc nữa không? Hay tôi sẽ bị ném ra ngoài, bị từ chối? Lạy Chúa, chúng con là những người được Chúa mời. Được Chúa mời sau, chúng con được Chúa quy tụ từ các ngã đường của thế giới. Dân tộc chúng con mới biết Chúa hơn 400 năm nay nhờ công của các nhà truyền giáo. Chúa đưa chúng con đi vào đoàn chiên của Chúa. Chúa cho chúng con được nhận ra Đức Giêsu là con một của Chúa. Chúng con hãnh diện vì được ăn tiệc, được mời dự tiệc. Hãnh diện vì được thuộc về đoàn dân này, nhưng có khi đời sống của chúng con thì tệ quá. Nhìn lại những ý nghĩ, những việc làm, những lời nói, chúng con không thấy đó là những việc lành. Xin Chúa nâng đỡ chúng con để trong tiệc cưới này, ai trong chúng con cũng có áo cưới. Cái gì làm cho tôi từ chối lời mời của Đức Vua để đến dự tiệc cưới của con Ngài? Những thụ tạo, những vẻ đẹp, những khoái lạc, những điều đó giữ chân tôi mời anh chị em đọc với tôi lời nguyện số 4. Lời nguyện của Thánh Âu Tinh. Thánh Âu Tinh thì than thở là mình yêu Chúa muộn quá, vì mình cứ chạy theo những thứ vớ vẩn ở bên ngoài. Anh chị em nào đọc lời nguyện số 4 á, thì sẽ thấy rằng cái phần sau của lời nguyện á, cái phần cuối của lời nguyện đấy, nó có đủ ngũ quan đấy. Ngũ quan, thứ nhất là tai này, thứ hai là mắt này, thứ ba là mũi này, thứ tư là lưỡi này, thứ năm là chạm đến xúc giác. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được chạm đến Chúa, để Chúa làm chúng ta say mê, để chúng ta biết cái gì là quan trọng ở trong cuộc đời của mình. Mời anh chị em cùng với tôi đọc lời nguyện số 4 của Thánh Âu Tinh. Con đã yêu Chúa quá muộn màng,
ôi lạy Chúa là vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa luôn mới mẻ. Con đã yêu Chúa quá muộn màng, bấy giờ Chúa ở trong con, mà con thì ở ngoài. Con cứ chạy đi tìm Chúa ở ngoài. Con thật hư hỏng khi chạy theo các thụ tạo xinh đẹp. Bởi thế, bấy giờ Chúa ở với con, mà con lại không ở với Chúa. Các thụ tạo xinh đẹp kia cứ giữ con ở xa Chúa, trong khi chúng hiện hữu được là nhờ Chúa. Chúa đã gọi con, đã gọi to và phá tan sự biếc lác của con. Chúa đã soi sáng và xua đi sự mù lòa của con. Chúa đã tỏa hương thơm ngát để con được thưởng thức, và giờ đây hối hả quay về với Chúa. Con đã nếm thử Chúa, và giờ đây con đói khát người. Chúa đã chạm đến con, nên giờ đây con nóng lòng chạy đi tìm an bình nơi Chúa.